Hồi bây giờ chúng ta quay lại thư của Thánh Phêrô, rồi mời các anh chị đọc chương thứ 3 đó. Từ nãy giờ là nói về ngày quang lâm, nhưng mà tôi dựa vào giáo huấn của hai vị thánh đó để dẫn từ từ cái nền tảng. Rồi bây giờ chính Ngài nói với chúng ta ở chương 3, thư thứ 2, chương 3 câu 8 cho đến câu 10. Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên.
Đối với Chúa, một ngày có thể ngàn năm, ngàn năm cũng tự một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Những ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy.
Sở dĩ Thánh Phêrô nói phần này là bởi vì có những thầy dạy giả hiệu đến nói với các tín hữu rằng: làm cái gì mà có chuyện Chúa quang lâm? Từ ngày cha ông chúng ta an nghỉ cho đến bây giờ, mọi sự vẫn y nguyên như vậy thế, không có chuyện Chúa quang lâm. Ngày hôm nay cũng không ít người sẽ nói với các anh chị: làm gì mà có chuyện chết rồi phải chịu phán xét, chết là xong. Và nhiều tư tưởng nó liên hệ đến những chân lý đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Thế thì Thánh Phêrô nhấn mạnh với chúng ta: anh em thân mến, một điều duy nhất, điều duy nhất. Ngài không nói nhiều, nhấn vào một điều duy nhất. Điều duy nhất đó là đối với Chúa thì một ngày ví thể ngàn năm, mà ngàn năm cũng tựa một ngày. Thực sự, chúng ta phải nhận thật là không dễ hiểu. Mình sống ở trong thời gian mà. Mình có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Nguyên ý chuyện là tháng tới, năm tới, nó sẽ xảy ra cái gì? Chúng ta không biết. Và mình cảm thấy nó dài lắm. Mà mình quên mất rằng, đối với Chúa, thì mọi sự, nó như là hiện tại vậy. Có lẽ chính những phát minh của thời hiện đại nó giúp cho chúng ta phần nào hiểu. Ví dụ, bây giờ hệ thống định vị toàn cầu. Nhờ hệ thống định vị toàn cầu đó mà tôi ở Việt Nam, tại trung tâm mục vụ này, mà tôi vào Internet, tôi tìm kiếm, tôi có thể biết rõ một cái địa chỉ nào của người bà con anh em đang sống ở bên Mỹ, ở cái tiểu bang đó, thành phố đó, số nhà đó. Và có thể xem ở trên màn hình cái bản đồ của cái khu vực nhà đó. Có đúng không? Cách đây 20-30 năm chúng ta có thể tưởng tượng được rằng nó có một cặp mắt thần mà nhìn xuống cả thế giới một lúc như vậy không? Và đến bây giờ thì mình thấy người ta làm rất là tự nhiên thôi. Mà đấy mới chỉ là trái đất của chúng ta đấy. Đang khi trái đất này chỉ là một hành tinh trong hệ Thái Dương, mà hệ Thái Dương chỉ là một hệ trong cả ngàn cả vạn hệ hành tinh khác trong một dải ngân hà. Mà vũ trụ này thì mênh mang những dải ngân hà cả tỷ. Khủng khiếp không? mà đấng làm nên vũ trụ. Thì xin lỗi, những cái gì mà chúng ta gọi là phát minh chắc Ngài chỉ cười trò chơi. Một cái điều khó đó là chúng ta trong thân phận con người giới hạn của mình không hình dung nó được. Có những điều mà cách đây 20 năm chúng ta không thể nào hình dung được, mà bây giờ thì người ta làm rất thoải mái. Và tôi không biết là 50 năm nữa thì nó đi đến đâu. Cho nên chính những cái phát minh của khoa học hiện đại nó lại giúp cho mình hiểu được phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa, một mầu nhiệm vô cùng mênh mông bao la, cao thẳm đối với chúng ta. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, mà ngàn năm cũng tựa một ngày. Cho nên không phải là Chúa chậm trễ đâu. Không phải là Chúa chậm trễ, mà đúng hơn Thánh Phêrô nói là Chúa kiên nhẫn. Chúng ta đọc thêm ở cái câu dưới này, câu 15. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. Là vì chúng ta thế, Chúa kiên nhẫn để cho mình được cứu độ. Nhưng mà đồng thời ở câu 10, Ngài cũng nhắc lại điều mà trong các bài giảng của Chúa Giêsu chúng ta nghe nhiều lần. Đó là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, rất là bất ngờ, lúc nào mình không biết. Và chính vì vậy, thái độ sống phải có. Mời các anh chị đọc chung với nhau câu 14 và 15. Vì thế anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. Như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo yêu đôi khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Cho nên Thánh Phêrô nhắc nhớ chúng ta, nếu thực sự mình tin vào ngày Chúa quang lâm đó, thì mình phải sống làm sao để Chúa thấy chúng ta tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Thế thì để kết thúc giờ chia sẻ ngày hôm nay, tôi mời các anh chị đọc với tôi hai câu thôi, cũng của thư thứ hai Thánh Phêrô chương thứ nhất. Đúng hơn là đọc một câu thôi, câu 19. Và mong là chúng ta nhớ câu này. Câu này rất hay cả về mặt văn chương lẫn nội dung. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Xin Chúa cho chúng ta trong cuộc đời có những lúc mình thấy như là chìm trong tăm tối, thì xin Chúa cho chúng ta vẫn biết nhìn vào lời sách thánh như là ngọn đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn chúng ta. Đấy là lời cầu nguyện khi cùng nhau suy niệm thư thứ hai của Thánh Phêrô. Thế chúng ta ngưng ở đây, rồi đến tuần sau đó bắt đầu vào những tuần cuối cùng của lớp Kinh Thánh này, chúng ta sẽ tập trung vào Thánh Gioan. Mà trước hết không phải là tin mừng Gioan, ngược lại là ba lá thư của Thánh Gioan, rồi đến sách Khải Huyền, rồi mới đến tin mừng Gioan. Cho nên tuần tới đó sẽ chia sẻ với nhau về ba lá thư của Thánh Gioan.